Chào các bác, các anh chị. Rất là hoan hỷ, rất là vui. Nay là nhớ hoài không quên ha. Vui quá. Đầu tiên thì Chân Hiếu xin nói sơ sơ là người của mình là bị nội chướng rất nhiều. Nội chướng là tại vì mình suy nghĩ, rồi mình có phiền muộn hay là có rắc rối bên trong tâm á, thì cái nội chướng đó nếu mà không có các ngài hay là không có học đó thì nó bị mấy chục năm không hết đâu, mà mình không cười được đâu, hay là mình cười không có tươi á, là tại vì bên trong nó còn bị rắc rối. Cái nội chướng đó nếu mà nghe pháp hay là học một thời gian mà đúng rồi đó thì nó hết luôn, nó ở trong đó không còn nội chướng đâu. Không có nội chướng mình như đứa bé thơ vậy, mình rất là thoải mái, mà mình không có một cái gì đặt ra một cái gì để cho mình bị ràng buộc hết đó. Còn nếu mình có cái gì ràng buộc hay là mình có cái gì mình không thông, hay là mình có cái gì mình suy nghĩ không có hết đó, thì nó vẫn là một cái gì đó nặng nề trong lòng lắm, thì niệm Phật rất khó. Mà người bây giờ đó, nếu không có nghe pháp kỹ đó, nhiều người niệm Phật lắm mà bị nội chướng mà lâu ngày quá là khùng luôn á. Là Chân Hiếu có gặp ba người rồi đó, cũng là niệm Phật đó, thì thấy thì sợ quá. Thì bây giờ thì Chân Hiếu thấy như vậy đó, bởi vì phải nhắc hoài là cái nội chướng đó giống như buồn á, giống như mình buồn 20 điểm đi, rồi cái mình suy nghĩ vô mình buồn thêm 21, 22, 23, 25. Cứ một ngày một chút, ngày một chút, chừng 5-10 năm thì nó khùng. Rồi nó phải rất là lâu rồi đó, thì cái tinh thần mình nó loạn luôn vậy đó. Nó không định là được đâu. Thì tại vì một ngày một chút mình ý y, mình nghĩ là mình chịu đựng được, mình chịu đựng được. Thì lâu rồi đó là mình sẽ bị bệnh. Thì tại vì mình tu hay là mình cái nghiệp nó khảo, mình rắc rối, mình không có biết gỡ ra. Người tu không có cái này là gỡ bỏ hết, mặc dù là nghiệp nó khảo rất là đa dạng, nghiệp nặng lắm, nhưng mà làm lơ chẳng biết đó. À, giống như là, ủa nãy mình nằm mơ phải không, giống vậy giờ tỉnh rồi. Cũng như là cái chuyện buồn đó là mình mới nằm mơ qua vậy đó, chứ không để trong lòng đâu. Ủa nằm mơ đâu có thiệt đâu, từ từ mình gỡ hết cái đó, lòng mình nó như là tờ giấy trắng vậy đó, thì mình tu mới được. Còn mấy là cứ ngày nó chút, ngày nó chút, lâu ngày rồi là cái nụ cười mình không còn tươi được nữa rồi, cái niềm vui mình đã mất rồi. Mặc dù mình niệm Phật mà mình rất nhiều phiền não, tại vì một ngày mình thêm chút. Cũng như là thí dụ bây giờ mình bị buồn đi, bị người ta làm khổ mình hay là bị phiền não đi là 20 điểm, thì mình coi như giấc mơ, như trả nợ, không thèm để ý, thì ngày mai nó xuống 19, ngày kia nó xuống 18. Còn cái người nào mà cứ nhắc cái chuyện nó hoài, nó lên tới 30, 40, 50, một hồi nổi sân lên. Vậy đừng nhắc tới nó. Nhiều khi không biết, cứ nhắc tới hoài. Người ta đã ráng quên rồi, mà cứ nhắc hoài cái chuyện đó. Thành ra chuyện buồn là không nhắc nữa. Nếu mà nhắc là nó lên 30, 40. Mà nếu mình thêm vô á, mình nói thêm vô nữa, nó lên tới 300, 500. Nó lên tới 3.000 luôn. Lên tới mà ăn không biết ngon luôn. Nổi giận quá, không có thể nào mà bình yên được. Còn nếu mà để yên á, nó từ 20 nó xuống 19, 18, 17 à. Bây giờ việc qua là đừng đụng tới. Mà cái đó là lời các ngài sâu xa lắm. Nhiều khi mình nghe mình tưởng là dễ. Các ngài đều tu như vậy hết á. Cái gì qua rồi không có. Tại vì mình nhớ tới nó sẽ lên 21, 22. Phải không? Đừng có nhớ tới nó thì nó xuống 19, 18. Nó khỏe lắm, bởi vì là cái việc rất khó mà đối với mình từ từ nó thành dễ. Cái việc to thành nhỏ, từ từ nó thành số 0. Lâu quá mình quen, lâu rồi cái việc xảy ra mình không thèm để ý, thì mình quen rồi. Còn mấy cái gì mình cẩn thận quá, cái gì mình cũng suy nghĩ, thế là nó nội chướng. Nó trong đó một ngày một chút, ngày một chút. Tới lâu rồi đó mình dòm lại là mình rất là nhiều chịu đựng, rất nhiều khổ. Là tại vì mình cứ suy nghĩ về nó. Cho nên là nội chướng, người tu bị nội chướng là tại vì cái bài giảng của các ngài là việc qua rồi đừng có nghĩ đó, là không có thông cái bài đó. Tới chừng 5-10 năm mà nó nặng quá là nó khùng. rất là tội nghiệp. Mà những cái người đó khi mà bị nặng đó thì lại kêu niệm Quán Âm, niệm Phật thì không niệm được nữa rồi, tại vì nó nhiều cái buồn quá, thành ra là không có để nó trong tâm thì cười hoài luôn à. Chẳng những không buồn mà còn rất là vui, là không phải cười như người thế gian mà người mình rất hoan hỷ. Mình rất hoan hỷ là tại vì mình hiểu được cái này rồi, mình biết nó là cái nguy hiểm của cái tâm mà bị rắc rối. Còn nhiều khi mình tu mình có nhiều rắc rối quá, mình muốn cho nó tốt thì thành ra nó bị nội chướng. Rất là thư thả nó rồi học từ từ. Nhiều khi mình chưa hiểu cái đó để yên đó. Nhiều khi mình muốn hiểu cho mau thì nó nội chướng nữa. Bởi vì cố gắng tu quá nhiều khi nó cũng nội chướng. Trong lời của tổ đều có này hết. Là chỉ hiểu đọc thấy hết là nội chướng là từ tâm rắc rối của ông mà ra. Các ngài không có cái này, thành ra là tự tại lắm. Không cần chấp tay đâu, tội nghiệp. Nói chuyện lâu lắm. Dạ, mỏi tay chết luôn. Cái này đó nên là cho mọi người biết, tu phải biết cách chứ không ấy là rất là khó. Rất là nhiều người bệnh, nói chung là người nào cũng bệnh một chút. Người nào không có nội chướng mà không bệnh, người nào cũng có một chút phiền ở trong á. Đừng nhớ tới nó, đừng dòm nó, đừng tư duy về nó, cứ cho nó qua giống như là nằm mơ vậy đó thì nó nhẹ lắm. Còn mà tư duy là nó lớn trong người mình á, nó rất là khổ. Hiểu không con? Tại nó đâu có nội chướng đâu mà hiểu. Còn trẻ nhỏ mà không có đâu, nó không có suy nghĩ gì đâu. Dạ. Dạ, chị Hiếu đọc nha, đọc kinh cho mình nghe. Các vị thắc mắc không? Thắc mắc về cái này không? Ừ, bây giờ chị Hiếu đọc, cái này là kinh A Di Đà yếu giải nha. Đọc để mình hiểu rất nhiều, ở trong đây hay lắm. Nhưng mà cũng phải cần rất là nhiều thời gian để mình thông cái tâm của mình, rồi mình niệm Phật thì mới đi giảng sanh được. Thường là Phật Pháp mình chưa đủ cho nên cái vọng tưởng bên trong đó mình không cách nào thắng được đâu. Thì cái câu hỏi thứ nhất là tự Ngài Ngẫu Ích Ngài hỏi rồi tự Ngài trả lời. Là lúc lâm chung đó, Đức Di Đà tới rủi ma nó giả làm sao? Đó là câu hỏi. Rồi, dám bảo đảm không phải là ma hiện sao? Tại vì lâm chung ma nó hiện được làm sao? Đó. Thì Ngài Ngẫu Ích Ngài đặt câu hỏi rồi Ngài trả lời. Mà ở trong đây Ngài Liên Trì cũng nói là lúc đó đó là cái nguyện của Đức Di Đà, cho nên không có ma nào mà vô được đâu. Đó là cái nguyện của Phật. Và cái sức mạnh của Phật, cái ánh sáng của Phật tới tiếp dẫn mình thì không phải lo là lúc đó ai giả được đâu. Không có người nào giả vô được đâu. Bình thường thì có thể giả được. Tại vì bình thường là không phải cái nguyện của Phật. Nguyện của Phật là tới với mình lúc mình lâm chung. Đó là Ngài Liên Trì. Còn Ngài Ngẫu Ích thì Ngài nói là nếu mình tu cái môn khác, mình tu thiền hay mình tu môn khác, mình không muốn thấy Phật, mình không muốn gặp Phật, mà lâm chung Phật tới, đó là ma. Tại mình đâu có muốn đâu mà Ngài tới. Thành ra là cái đó là quán gia nó sẽ phá mình. Nhưng mà cái người tu thiền, người không phải tịnh tông á, thì mình là thấy cái đó là không phải Phật đâu. Tại họ đâu có cầu đâu mà Ngài tới. Còn người tịnh độ mình, ông niệm, ông muốn thấy Ngài, là hai bên tương ưng với nhau rồi. Làm sao mà giả được? Tại vì nguyện của Ngài là ông muốn thấy ta để về Tây Phương thì ta tới. Thành ra là cái người mà đã muốn thấy Phật lúc lâm chung thì không bao giờ giả được. Thôi yên tâm như vậy. Không thể nào mà giả được. Tại vì nó là cảm ứng đạo giao. Nó không thể nào mà sai được. Thành ra là mình niệm Phật, mình muốn thấy Phật, tức là tương ứng. Lúc lâm chung đó là cái nguyện của Phật ngày tới. Thành ra là đừng có nghi, đừng có lo, bảo đảm là Phật. Đó là lời của Ngài, là mình không có phải lo nữa. Chứ mấy mình sẽ lo sợ là lúc đó không biết là phải thật hay không. Mà cái đó là nguyện của Phật và tâm của mình muốn thấy Ngài. Thành ra là không có phải nghi, đừng có lo, bảo đảm là Phật. Đó là lâm chung. Rồi nói là Tây Phương đó, ở 10 vạn ức cõi là xa lắm. Sao mình vãng sanh nhanh được? Đó là câu hỏi Ngài đặt ra. Thì ở trong đây chư Hiếu sẽ giảng từ từ, nhưng mà chư Hiếu nói trước một cái ví dụ của Ngài rất hay. Ngài nói là mình để một cái tấm kiếng lớn thì mình sẽ thấy là núi sông, cả một bầu trời rất xa ở trong tấm kiếng, đúng không? Thì nếu mà nó lớn đủ thì nó sẽ thấy luôn Tây Phương. Thì làm sao mà vãng sanh không nhanh được? Anh coi tấm kiếng thì sẽ thấy cái trời đất, cái tâm nó như vậy mà làm sao mà không nhanh? Bởi vì nhiều khi mình mất ở đây, mình đầu thai Việt Nam rất nhanh, nó đi bằng tâm thức. Tâm thức đâu có phải đi bằng máy bay bay, giống như cái miếng kiếng mà để cái là tới liền á, nó chiếu hết vạn vật đó. Cái tâm nó là soi hết vạn vật mà, nó đâu có bị hạn cuộc ở trong bao nhiêu cây số hay là bao nhiêu mai là nó hết đâu, nó là vô cùng vô tận luôn, nó sẽ soi ở trong đó hết đó. Thì Ngài nói là 10 vạn ức cõi đó không ngoài cái tâm tánh hiện tiền này đâu. Tâm tánh hiện tiền này đó, mình nhìn con mắt đó, mình nhìn xa ngàn dặm luôn đó. Mình nghe lỗ tai nghe rất xa, đó là nó không có bị hạn cuộc. Nhưng mình phải đi bộ tới hay là mình phải bay máy bay tới đâu, mà cái tâm tánh mình vốn như vậy, cũng như ở đằng xa xa thật xa mà có một tiếng nổ nào lớn thì mình đều nghe hết, và con mắt mình nhìn xa lắm. Đó là ví dụ cho mình thấy tâm đó nó xa lắm, chứ không phải là nó nhỏ bé như mình nghĩ như vậy đâu. Nó cũng là nằm ở trong cái tâm hiện tiền này, tuy xa mấy cũng nằm trong tâm này thôi, chứ không có phải là ngoài được. Cũng như là cái miếng kiếng đó thì nó không có hạn cuộc là bao nhiêu xa đâu, hãy mà cho nó chiếu thì nó liền thấy tới. Đó là như vậy. Mà tâm đó không phải ở bên ngoài đâu, tại vì mình đang xài mà, làm sao mà bên ngoài? Bởi vì tâm của mình và thế giới đó là giống như là mình nhìn thấy được đó, tại xa quá thì không mắt thấy, chứ thật sự là nó là nằm ở trong tâm tánh đó, không phải bên ngoài tâm ông đâu. Cho nên vãng sanh rất nhanh, tại vì nó nằm ở trong tâm niệm đó. Hơn nữa, cái thế giới đó nằm ở trong tâm ta rồi. Hơn nữa là sức của Phật, Phật lực, mà Phật lực cũng là nằm trong tâm, tại vì tâm Phật với tâm mình là một thể. Cũng như là cái nghe của các vị và cái nghe của chân hiếu không có phải hai đâu. Có âm thanh tất cả chúng ta đều nghe mà. Thấy không? Con mắt của vị, con mắt chân hiếu tuy là hai nhưng mà dòm thấy một thứ. Nó là tâm thể nó như vậy, thành ra là ở trong tâm đó cái lực của Phật ở trong tâm nó sẵn như vậy, chứ không phải là Phật bay tới đâu. Nó là trong tâm của ông nó sẵn hết như vậy, mà Phật lực rất mạnh thì đương nhiên chúng ta sẽ vãng sanh, dù xa mấy cũng là trong tâm ta thôi. Nếu mà mình con mắt mình mà rõ mình sẽ thấy xa lắm. Đây là ví dụ cho mình thấy là vẫn nằm ở trong cái tầm thấy nghe hiểu biết của mình, đúng không? Phải nằm trong cái tầm thấy nghe hiểu biết mình không thì làm sao mà xa, tại vì mình nghĩ là xa. Nếu mà mình có tấm gương thật lớn thì vẫn chiếu tới xa ngàn dặm, chiếu xa lắm. Nếu mà mình có tấm gương thật lớn thì mình nhìn vô mình sẽ thấy trời đất nằm trong đó hết. Bay máy bay xa mấy mà mình có kính hiển vi vẫn nằm trong đó đó, có kính lúp á, thế nó nằm ở trong tâm mình không? Nó bởi vì là 10 vạn ức vẫn là nằm ở trong cái gương cái tâm của ta thôi, thì làm sao mà xa? Mà nhờ cái lực của Phật, mà Phật cũng là xài cái tâm này nữa, chứ Phật đâu phải dùng cái tâm khác, cũng là thấy nghe hiểu biết, cũng là con mắt, cũng là lục căn, thành ra là nó cảm ứng rất nhanh. Giống như là trong gương chiếu mấy chục tầng núi và sông rồi lầu cát, từng nào từng nấy đều rành rẽ, là để vô tấm gương là thấy hết, nó rành rẽ quả thật, chẳng có gần hay là xa. Sự thật đối với cái gương thì không có gần hay là xa, cái gương là không gần hay xa, đúng phải không? Tại vì mình nghĩ là mình phải đi bộ tới hay phải đi xe máy bay tới mình thấy xa, thật sự đối với cái gương thì cái cảnh vật không có xa và gần. Thì như vậy mới biết là dù xa mấy vẫn cảm ứng, vẫn vãng sanh. Thì cái này tổ giảng thì hay quá, không có ai thấy được đâu, cho mình không có nghi ngờ nữa đó, tại vãng sanh là rất nhanh. Sự thật là không có gần hay là xa, mà hễ mà cái gương nó soi đó, thì nó liền đủ tất cả. Cách đây 10 vạn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, cũng giống như vậy. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà, nay hiện đang thuyết pháp cũng giống như vậy. Khi ấy người lâm chung, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mắt. Thì chân hiếu nói thêm một chút là khi mà Phật A-di-đà hiện ra trước mắt là mình sanh trung phẩm rồi. Còn hạ phẩm mình nằm mơ mình thấy. Sướng không? Cái này là chân hiếu sót, ngày xưa không có giảng rõ vậy. Lúc lâm chung mà nằm mơ thấy thì sanh hạ phẩm. Dễ không? Dễ lắm. Nằm mơ thấy thì dễ lắm. Còn mà ngày tới là thường là sanh trung phẩm rồi. Mà đem cái đài bạc tới, cái đài đó giống như bạc thì là trung phẩm, mà nếu mà cái đài vàng là thượng phẩm. Cái đài mình xem cái đài, còn mình nằm mơ thấy hoa sen cũng quán sanh luôn. Đó là quán kinh đó. Nằm mơ thấy Phật, thấy hoa sen, quán sanh Tây Phương. Thì dễ ghê không? Với cái người lâm chung mà họ thấy Phật là họ vãng sanh đó. Họ nói là đêm qua là mẹ hay là ba nằm mơ thấy Phật, đó là sắp sanh Tây Phương rồi. Tại kinh văn mà phải là lâm chung, chứ còn khỏe thì thấy chẳng thua gì đâu. Phải sắp chết thấy mới được. Yeah. Dễ không? Dễ lắm. Người lâm chung đó thì Phật và thánh chúng hiện ra. Người ấy khi lâm chung, tâm không điên đảo liền sanh về cõi nước. Phải là không điên đảo. Nếu mà điên đảo đó thì không được. Bởi vì mình phải tu rất nhiều rồi như vậy đó. Nếu không điên đảo mới được, thì muốn vậy thì bây giờ không điên đảo mới được. Mình phải luyện bây giờ, chứ bây giờ điên đảo thì lâm chung làm sao mình tu được. Thành ra là lúc nào cũng phải giữ tâm thật là tốt, không điên đảo mới sanh được. Phải không điên đảo, thì cái không điên đảo là tự mình tu rất giỏi và Ngài gia trì cho mình không điên đảo nữa. Chứ không phải là một mình làm nổi. Ánh sáng của Ngài tới mình liền không điên đảo. Thì cũng giống như vậy, nên biết rằng từng chữ ở trong kinh A Di Đà đều là hải ấn tam muội, là kinh văn thiêng liêng giảng về đại viên kính trí. Từng câu từng chữ trong kinh là chính xác lắm, cho nên là mình phải tin là vãng sanh là rất là nhanh, dù xa mấy cũng nằm trong tâm. Còn ở trên đó là Phật mà hiện là không bao giờ bị giả. Đó là cái bài này. Rồi Ngài đã đặt câu hỏi là trì danh đó, là thuộc về hành hạnh, tại tính nguyện hành, tính nguyện hành. Nhưng mà thường mình quen đọc là tính nguyện hạnh, chứ là tính nguyện hành. Nó là hành hạnh. Hành hạnh thì nó là trợ thôi, sao gọi là chánh? Nó là trợ thôi, tính nguyện mới là chánh chứ. Thì Ngài mới trả lời là dựa theo nhất tâm để nói tính nguyện hạnh. Thì có cái tính trước, rồi cái nguyện chính giữa, rồi cái hạnh thứ sau, là có ba món. Mà thật sự nó không có trước sau. Có nghĩa là lúc mình niệm Phật nó đủ hết ba thứ một lượt vậy đó. Mình có cái tin ơn trước, rồi có cái nguyện, rồi mình có cái trì danh. Khi mình đọc cái câu đó ra, ba món này nó đủ hết. Đó là kinh văn. Mà đọc cái này mới biết, người niệm suông thì không có giống một chút nào cả. Đọc cái này mới biết. Tổ nói rất kỹ, ba món đó không có cái nào trước, không có cái nào sau. Cũng không nhất định tách nó làm ba thứ đâu. Là Ngài giải thích. Bởi vì sao? Bởi vì tại mình nói hành hạnh không phải là chánh hạnh. Thì Ngài nói hành hạnh nó là tính nguyện, nó chung chổng mà. Thì nó làm sao không chánh được. Nên mình chia nó ra đó. Tại vì nó là pháp thực hành. Làm sao mà cái chánh để đi Tây Phương. Thì Ngài nói nó là như vậy. Nhưng mà cái tính, cái nguyện nó nằm chổng á. Thành ra nó vẫn là chánh. Bởi lẽ mình không có phát nguyện, mình không có thực hành thì mình không có chân tín. Người không tin thì cái nguyện sao mà chân được, cái thực hành sao mà chân được. Còn người không có hạnh và tín thì không có nguyện. Mình không có niềm tin thì cái nguyện sao mà thật được, sao thực hành được. Không có tín nguyện thì không có chân hạnh. Nếu mình không có muốn đi thì niệm Phật sẽ lơ là. Cho nên ba cái đó thực chất là cái tâm của ta. Hoàn toàn do tính nguyện mà trì danh. Đó. Ba cái môn đó nó là lúc mà mình niệm Phật nó đủ vậy đó. Thì mỗi một tiếng Phật hiệu đầy đủ trọn vẹn ba món tính nguyện hạnh. Thì đọc cái này ngày xưa Hiếu sợ lắm. Làm sao mình làm được? Một cái trì danh thôi là mình đã khó rồi. Bây giờ Ngài nói ba môn đó lúc mình niệm tiếng Phật hiệu nào cũng đủ ba cái đó. Nó là lúc mình niệm mà mình biết rõ ràng Phật thì mình sẽ có cái tin và cái nguyện trong mà. Còn mình niệm mà mình không biết rõ ràng là Phật á thì mình không có tin, có nguyện đâu. Thí dụ như là cái người chưa có hiểu đó, người ta là niệm A Di Đà Phật, người ta nghe cái tiếng A Di Đà Phật trong tâm không gián đoạn. Còn như chân hiếu là nghe Đức Phật không gián đoạn. Khác không? Chân hiếu biết Đức Phật không gián đoạn, còn các vị biết cái âm thanh không gián đoạn. Thì chân hiếu là hình như là Phật không có gián đoạn, lúc nào tôi cũng nhớ được Ngài. Là chân hiếu, thấy không? Khác không? Là hai cái đó nó một cái là có tính nguyện trì danh đủ, một cái là toàn là niệm Phật suông. Cái này là mình cảm giác mình không bị gián đoạn Đức Phật, mình không có quên Ngài được. Mình là niệm Phật, còn họ là đọc Phật. Thấy khác nhau không? Nghe vui ha. Các bác hiểu hết, nghe vui quá. Có phải là cái câu chữ hiếu nói, các vị suy nghĩ đi, có phải là nó khác không? Nó khác ngàn dặm mà. Cái đó là khi mình tu, mình bắt được nó, mình vui, mình mừng lắm, tại mình hiểu được nó rồi. Cái này khó lắm mà mình không hiểu được, mình cứ lo mà trì danh là sao vọng tưởng hoài, mà mình không biết lối thoát, mình cứ nghi ngờ. Tại nó vọng tưởng là mình sẽ nghi ngờ là lâm chung mình khó. Còn cái kia là Phật không, tôi nghe được Phật không gián đoạn. Mỗi một câu Phật hiệu là tôi biết Đức Di Đà. Tôi chưa biết cái khác, cứ Phật hoài như vậy, hồi tôi cười hoài. Tôi không phải là đọc danh hiệu, mà tôi biết cái vị Phật đó. Chứ không phải tôi đọc danh hiệu, mà sự thật cũng nhờ danh hiệu mà tôi mới vào được chỗ này. Thành ra là mỗi một tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng đầy đủ trọn vẹn ba món tính nguyện hạnh. Thì như vậy mới gọi là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Chứ không phải chưa phải là thiện căn. Nếu mà đọc cái tiếng Phật không á, thì nó đâu biết là Phật, nó lại loạn, nó biết nhiều thứ. Thì không phải là thiện căn phước đức nhân duyên trong kinh đâu. Phải là mỗi một cái tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng đủ ba món tính nguyện hạnh. Thì nếu mà mình biết là Đức Di Đà đó, thì ba món nó đâu có thể nào thiếu được. Quý vị đọc lên sẽ thấy, mình muốn về với Ngài, mình muốn tin tưởng Ngài, mà mình thương mến Ngài, nó đủ hết. Thì như vậy gọi là thiện căn phước đức nhân duyên, gọi là đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đó. Thì trong kinh nói người mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì sẽ sanh nước đó. Đó. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không sanh được. Mà thiện căn phước đức nhân duyên toàn là do tín nguyện trì danh, là cái tâm đó chẳng phải là mình làm công đức gì mà được, phải là mình đi cứu trợ hay là mình làm việc thiện mà có được. Là cái tâm đó mình có tín nguyện đó, mình đọc rồi mình nhớ trong tâm đó là Phật thì mình đủ hết. Do mình đủ hết cái thiện căn phước đức nhân duyên như vậy, cho nên một tiếng Phật hiệu mình tiêu tới 80 ức kiếp tội nặng sanh tử lần. Cho nên là bây giờ tới chiều mà hay ngày mai chị Hiếu rảnh, chị Hiếu sẽ mở của Ngài Liên Trì ra quý vị coi. Niệm Phật tiêu hết nghiệp chướng, nghe nó vui lắm luôn à. Mà phải niệm như vậy, còn không mấy nó không tiêu được. Mình nó tiêu rồi thì ta mới đi Tây Phương được. Giống như là mình sát sanh á, sát sanh đâu có tiêu nghiệp được. Ngài nói mình niệm 84.000 tiếng tiêu cái nghiệp đó luôn à. Sát sanh sao mà tiêu, sát sanh thì sẽ bị quả báo à. Niệm A Di Đà Phật mà đúng tiêu luôn cái nghiệp sát sanh. Mà 84.000 tiếng chắc niệm vài ngày à. Đâu có phải nhiều. Thì nó tiêu như vậy mà nghe nó vui quá, sao mà nó tiêu nghiệp dữ dội vậy. 84.000 tiếng thì không có nhiều đâu. Không có nhiều đâu, dạ. Nếu mà niệm chậm chân hiếu chưa có tính ra, mà mình đoán chắc là 1-2 tuần là có thể niệm được. Tại vì 100 câu niệm chút xíu là có rồi, thấy không? Thì nó tiêu nghiệp, nó tiêu dữ dội lắm. Nếu mà thiện căn phước đức nhân duyên không nhiều thì đâu có tiêu được như vậy. Đó là Ngài chứng minh ngược lại cho mình thấy là cái thiện căn đó rất lớn, cái phước đức đó rất lớn, mà do tín nguyện trì danh. Mà tín nguyện trì danh đó là phải có niềm tin, phải có phát nguyện. Bởi vì niệm Phật suông thì không có vô đây được đâu. Nên mình nói lại là trong lòng mình Đức Phật chưa có tan. Đó là niệm Phật đó. Còn kia là cái âm thanh A Di Đà Phật chưa có tan, hai bên khác nhau. Bên đây là Phật không, chưa quên Ngài được. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều như vậy. Dạ. Ngài cũng hỏi nữa, lúc lâm chung thì mình rất là thiết tha, mình niệm Phật rất mạnh mẽ, thì mình tiêu hết nghiệp chướng. Lúc bình thường mình niệm có tiêu không? Ngài trả lời là mặt trời mọc, mọi cái bóng tối tâm đều tiêu tan, xưng hồng danh vạn tội tiêu diệt. Lúc bình thường vẫn tiêu hết tội. Cho nên là vì mình tiêu được nghiệp chướng thì mình mới sanh Tây Phương. Đây là cái phần sau mình sẽ thấy Ngài nói như vậy. Nếu nghiệp không tiêu đó thì lâm chung nó cạn, phải đẩy nó lui hết mới được. Nếu nó không tiêu đó thì nó sẽ chướng ông đó. Thì bây giờ chị Hiếu nói là mình giờ mình thấy nó đi, mình thức dậy là mình thấy nó liền á. Nó lăn xăng trong người mình, nó rắc rối lắm luôn á. Nó là nghiệp chướng mà mình đẩy không được nó đi đó thì nó sẽ lôi mình đi. Thành ra là người niệm Phật mà Phật không thì không thấy nó. Rõ ràng là nó lặn luôn á. Thì các vị nào có một chút công phu sẽ hiểu. Nó lặn luôn, cái lăn xăng này không thấy nữa, cái phiền muộn này không thấy nữa. Là nó là tiêu nghiệp rồi đó. Thì như vậy là sẽ sanh Tây Phương. Tại nó đâu có chướng, nhưng mà ta tu dở quá, nhiều khi ta mới công phu được một chút, nó được thanh tịnh, một hồi nó lại rối beng lên. Nó là khảo mình, mình không biết, mình lại suy nghĩ, nó lại suy nghĩ 20 điểm, lên 30 điểm, lên 20 điểm, nó lại khảo nặng. Càng suy nghĩ, càng muốn giải quyết vấn đề, nó lại càng nặng. Thành ra là không muốn giải quyết vấn đề nữa. Thì nó xuống 19, 18, 17 vậy đó. Không có giải quyết, kệ nó, mặc kệ nó, dây mà tai qua nạn khỏi à. Giải quyết một hồi nó lên tới mấy trăm điểm, mấy ngàn điểm. Nó rối, thành ra là cứ niệm Phật cho tốt thì cái tâm nó không còn rối nữa. Mà sáng thức dậy cho tới tối nó không có lăn xăng như xưa, nó bình thản, Phật không, cái người đó là người vãng sanh. Còn như mình không khéo đó là nó, tuy mình niệm A-di-đà Phật á, mà mình niệm chưa đúng, mình toàn là đọc không à. Thành ra đọc A-di-đà Phật, mình nghe tiếng A-di-đà Phật rất rõ, nhưng mà mình sẽ rớt. Tại mình không phải là tín nguyện trì danh. Mình sẽ rớt. Cái này chân hiếu mất 30 năm. Yeah. Cứ nói hoài mới hiểu được. Không phải dễ đâu. Tại vì không có dễ đâu. Mình phải học rất nhiều rồi mình mới hiểu được. Một ngày nào đó mình niệm Phật nhập tâm mình hết hồn. Tại sao mà mình không biết cái này vậy? Nên mình hết hồn. Đúng rồi. Tại vì Phật mà mình nhớ được mà liên tục á, thì là mình sẽ hết nghiệp chướng. Dạ. Yeah. Hết nghiệp chướng thì mình mới đi Tây Phương được. Công đức xưng danh chẳng thể nghĩ bàn, lẽ nào chẳng trừ được tội. Nhưng không nhất định vãng sanh. Đó là Ngài nói, ông loạn tâm, ông tu, tán loạn xưng danh có trừ được tội hay không? Thì Ngài nói tán loạn trừ được tội nhưng mà không vãng sanh. Nói như vậy tại sao? Tại vì tội nhiều quá thì nó chướng ông rồi. Làm sao ông đi được? Đâu phải là Ngài không có từ bi, mà cái tội của ông tạo nhiều kiếp quá, thành ra nó chướng mất rồi. Tại vì mình tán tâm thì nó không tiêu nghiệp. Nó không tiêu nghiệp mà nghiệp nó nhiều, thành ra nó chướng không đi Tây Phương được. Chắc chẳng phải là Phật không đó, tại vì tội của ông nó ngăn. Đó là tội của ta. Cho nên tán tâm đó, nó cũng tiêu nhiều nghiệp chướng. Thì Chân Hiếu nói là mở ra ngoặc là có nhiều người giống như niệm Phật tán tâm mà buồn hoài đó, thì nghe cái bài này phải biết một tiếng Phật hiệu mà tán tâm nghiệp tiêu cũng rất nhiều, công đức rất lớn. Cho nên những cái người mà người thực vật á, người mà bị hôn mê, gọi là người không biết cái gì nằm đó, mình cứ mở tiếng Phật hiệu cho họ nghe. Tuy là họ không biết nhưng mà cái tiếng Phật hiệu vào tai công đức rất lớn, đỡ lắm. Còn hơn là sống bình yên mà cả đời chẳng biết tiếng Phật hiệu. Nhiều khi mấy cái người ở đây đâu biết tiếng Phật hiệu cả đời, không bằng cái người thà là bệnh nằm đó mà nghe tiếng Phật hiệu. Tại vì cái đời sau nó sẽ chín mùi, tới lúc rồi cũng vãng sanh. Thành ra là cứ cho nghe tiếng Phật hiệu, mặc dù tán tâm cứ cho nghe, dù không hiểu cũng nghe. Thành ra tiếng Phật hiệu quá vi diệu, dù cho tán loạn tiêu nghiệp chướng rất nhiều. Nhưng mà tán loạn rồi thì không nhất định vãng sanh. Bởi sao? Bởi lẽ điều lành hờ hững tán loạn sẽ khó thể chống lại tội lỗi tích tập từ vô thủy. Tại vì cái tâm mình nó loạn, rồi cái nghiệp mình nó nặng, thành ra mình không chống nổi nó đâu. Thành ra là mình mất hoa sen. Chẳng phải Phật không từ bi, mà chính ông giống như cái hồ nước của ông không trong thì ánh trăng không hiện thôi. Cho nên là phải nhất tâm. Mà nói nhất tâm thì ai cũng sợ. Thì chân hiếu nói nhớ Phật, nhớ được là sẽ nhất tâm. Rất là dễ, không phải là xa vời đâu. Nếu mà thực hành sẽ thấy được. Nếu mà niệm Phật mà, nếu mà nghe được Đức Di Đà rõ ràng đó, nghe cho sâu sẽ thấy là không có phải là nghiệp chướng ở trong người nhiều đâu. Thì Ngài đi Tây Phương sẽ thấy rồi. Không phải là khó đâu, chỉ là ta không cố gắng mà nhiếp tâm thôi. Cho nên các Ngài cứ đề xướng cho người mà Phật tử tu. Người Phật tử vẫn nhất tâm được. Thấy không? Có nghĩa là tội lỗi thì quá lâu từ vô thủy, cho nên tán tâm thì không thể nào mà chống cự lại nó được đâu. Hãy nên biết rằng tội lỗi đã tích tập, nếu có hình tướng, có thể tướng, thì cùng tận cõi hư không chẳng thể chứa đựng được. Thí dụ một tội thì một hạt bụi đi, mà hết cái hư không này không chứa được hạt bụi tội đó, thì biết là ta tội cỡ nào. Cho nên là một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng, 80 ức kiếp là nhiều lắm, mà niệm 100 năm tội vẫn còn. 100 năm ông niệm câu nào cũng tiêu 80 ức kiếp tội nặng đó, mà ông niệm tới 100 năm tội tiêu giống như đất ở trong móng tay, tội chưa tiêu như đại địa vậy. Thì biết nghiệp của ông cỡ nào, mà tán tâm thì sao ông đi được. Thì ngày xưa mình cứ sợ tán tâm, mình làm sao nhất được. Nhưng mà tán tâm là tại vì mình đọc danh hiệu Phật thì nó mới tán. Mình niệm có Phật thì nó không tán đâu. Mình vô công phu một chút mình sẽ thấy. Tại vì mỗi tiếng là Phật, làm sao nó tán được. Thì không có phải sợ tán tâm. Nếu mà sợ tán tâm là chưa hiểu rồi, không tu được đâu. Đương nhiên là nhất tâm. Mà nhất tâm thì không phải là khó nữa. Ở kế một bên mà niệm vô thì sẽ thấy. Nếu mà A-di-đà Phật mà nghe rõ ràng là Phật Di-đà, nghe cho được, nghe cho được cái đó là Phật Di Đà, thì cái ý niệm, cái tâm mình nó biến thành Phật Di Đà. Tại vì nó chưa có nhớ được người nào khác, chưa có một cái ý niệm gì cả, nó là hoàn toàn là Phật Di Đà. Mà nó nghe sâu lắm thì mới nghe tới. Còn mấy mình nghe là Phật Di Đà mà ở trong đó nó kèm cái vọng tưởng chồng á, nó kèm cái thị phi chồng, thì là chưa được. Phải nghe sâu một chút nữa thì nghe rõ là Phật Di Đà, thì cái thị phi đó nó không còn. Cái mà lăng xăng nó không có dính ở trong cái Phật được, thì cái đó là nhất tâm rồi. Nhất tâm như vậy thì làm gì mà không đi Tây Phương. Thì thành ra là ông già bà cả ngày xưa vãng sanh rất đông là tại người ta vô chỗ này được, chứ không phải là dành cho cao tăng đâu. Người cư sĩ vãng sanh rất đông, cũng như là Từ Quý Như, Cao Thiệu Lân, Phạm Cổ Nông, đệ tử Nghệ Ấn Quang đó vãng sanh. Đó là những người Phật tử giống như các bác mình ở đây, các cô ở đây. Người ta tu theo tổ đó, rồi người ta vãng sanh tự tại, mà người ta nhập vô chỗ này được. Còn mình nghe vậy, mình cứ đọc danh hiệu Phật hoài, mình không có vô được. Thì chân hiếu phải mất rất nhiều thời giờ mà đi tìm hiểu trong sách tổ. Thì bây giờ thấy rõ rồi, các ngài đều nói như vậy à. Niệm Phật là nhất tâm, mà giống như là chuyện dễ lắm vậy đó. Nhưng mà bây giờ mới đúng là như vậy. Cũng như mình nhớ cái gì mà sâu xa thì mình sẽ nhất tâm mà. Việc ở đời cũng vậy đó, mình làm gì mình để ý là mình sẽ nhất tâm. Nhất tâm thì cái nghiệp nó mới không có dắt mình đi được. Chẳng như là tu tới một lúc chẳng sợ gọi là tán loạn, không có sợ cái chữ đó nữa. Dạ. Một ngày, một đêm niệm được 10 vạn tiếng, 10 vạn tiếng phải niệm nhanh lắm. Một tiếng Phật hiệu thì tiêu 80 ức kiếp tội nặng. Mà niệm vậy là 100 năm. Tội diệt giống như đất động trên móng tay, còn tội chưa diệt giống như đất trong đại địa. Chỉ trừ người niệm Phật nhất tâm, giống như mạnh mẽ đột phá vòng vây sông pha, ba quân chẳng còn có thể khống chế người ấy. Nhưng xưng danh sẽ là hạt giống thành Phật, như kim cang trọn chẳng thể hủy hoại. Đó là, thí dụ mình tán tâm đó, thì nó cũng là cái hạt giống vãng sanh nó huân tập trong người mình, cho nên là chắc chắn là mình sẽ vãng sanh trong một kiếp nào đó. kiếp này mình không được nhất tâm thì mình sẽ rớt, nhưng mà khi mình niệm như vậy đó thì chắc chắn là tương lai mình sẽ sanh Tây Phương một kiếp nào đó. Còn cái người mà đã nhất tâm á, thì chắc chắn là đẩy lùi hết cái nghiệp à. Mà nghiệp là mình dòm thấy chứ không phải là cái gì, nó là cái sự suy nghĩ lăng xăng của mình đó. Mình dòm thấy nó luôn chứ đâu có phải xa xôi gì, nó phá mình từng phút mà, đâu có phải ở đâu xa vời. Nó là kiến tương hoạt đó, các ngài dẹp sạch cái này đi Tây Phương, hỏi mình đủ sức dẹp hay không, đâu dòm là sợ nó liền á. Nhưng mà nếu mình nhớ được Phật thì nó lui rồi. Bởi vì niệm Phật vi diệu cỡ nào, cái sức mạnh của cái tiếng Phật hiệu vi diệu quá. Bởi người ta nhiều khi không tin tịnh độ, anh mà niệm Phật mà bay vọng tưởng đi, anh coi cái tịnh độ vi diệu cỡ nào, không có phải là bàn tính đâu mà thực chất là trong lòng nó chứng minh mà. Cho nên là những cái rắc rối đó không còn thì vui lắm. Thì ngài mới kể là ngày xưa có một vị đó bị hổ đuổi đó, leo lên cây niệm Nam Mô Phật, thì sau đó được gặp Đức Bổn Sư chứng A La Hán, là niệm một chữ Nam Mô Phật qua hơn 84.000 kiếp thì gặp Đức Bổn Sư. Một câu Nam Mô Phật thôi, còn mình niệm không biết bao nhiêu câu A Di Đà Phật mà loạn tâm thì chắc chắn mình sẽ hơn cái vị này. Nhưng mà vị này hơn 84.000 kiếp sau mới gặp Phật. Còn nếu mình niệm nhiều như vậy đó thì không lâu đâu mình cũng vãng sanh, là tại vì mình niệm cả một đời mà. Còn nếu mình niệm mà đúng rồi đó thì mình đẩy lui cái nghiệp ở trong người mình, là mình thấy luôn chứ không phải là con có vãng sanh không thầy, mình coi con mình đẩy nó đi nổi không. Mình đẩy nó đi nổi thì chắc chắn mình vãng sanh rồi, còn mình đẩy không nổi đó thì phải ráng tu chứ đừng coi thường. Bởi vì người ta hiểu rồi đó, người ta dành thời gian cho việc này chứ người ta không làm gì nữa đâu, cuộc đời người ta không muốn quan trọng nữa. Tại cái việc này vãng sanh rất gần, mình cố gắng một chút thì kiếp này mình sẽ được, tại vì mình đẩy lui cái nghiệp mình được. Còn cái người niệm Phật mà không đẩy lui đó thì người ta chán lắm, người ta tu ngại chút thôi, tại vì không thấy có kết quả gì cả. Tại cái vọng tưởng, cái nghiệp trong người như vậy mà làm sao thanh tịnh được. Còn những vị mà ta nhập công phu là người ta thanh tịnh, thì quý vị mình suy nghĩ mình sẽ thấy người ta ham tu cỡ nào, tại người ta dẹp nó được mà. Dẹp được, người ta ham lắm, bởi vì người ta cứ tu mà không cần phải khuyên người ta tinh tấn đâu, người ta biết là tôi muốn đi tôi phải dẹp tụi nó, dẹp tụi nó tôi rất vui đó. Rồi ngài nói thêm là kính xin kẻ áo thâm người áo trắng. Áo thâm là xuất gia đó. Ừ, áo thâm ha, áo trắng là người xưa người tại gia, người ta thích mặc áo màu, áo trắng. Người mặc áo nâu, áo đen thường ngày xưa rồi, rồi là áo thâm đó. Xin những người xuất gia, người tại gia, kẻ trí, người ngu, đối với pháp môn đơn giản, dễ dàng, thẳng chóng, vô thượng viên đốn này, đừng nghĩ là khó, rồi liền sanh lòng thoái thác. Đừng thấy là dễ dàng, rồi chần chừ chẳng siêng gắng. Đừng ngỡ là nông cạn, để rồi đến nỗi lầm lạc coi thường. Đừng nghĩ pháp này quá sâu, đến nỗi chẳng dám đảm đương. Bởi lẽ danh hiệu được trì chân thật chẳng thể nghĩ bàn, tâm tánh trì niệm danh hiệu ấy cũng chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Danh hiệu rất là chân thật đó là A Di Đà Phật mình đọc, còn cái tâm mình trì cũng rất là chân thật, hai cái đó đều chẳng thể nghĩ bàn. Trì một tiếng Phật chẳng thể nghĩ bàn, trì 10, 100.000 vạn vô lượng vô số tiếng. Thì đừng có cho nó là khó, đừng cho nó là dễ. Cũng như là mình đừng có tu cái này khó quá hay là dễ quá, đừng có suy nghĩ. Tại nó là rất là vi diệu, cái tiếng Phật hiệu và cái tâm mình rất vi diệu. Cho nên mình niệm một tiếng Phật đó, nó là đã chẳng thể nghĩ bàn rồi. Nó tiêu bao nhiêu nghiệp chướng cho mình. Mà mình niệm 10 tiếng, 100 tiếng, 1.000 tiếng, vô lượng tiếng, tiếng nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn. Tại vì mỗi một tiếng mình đều đánh lui hết cái nghiệp của mình. Còn nếu mình niệm mà không có tín nguyện trì danh đủ đó thì mỗi một tiếng là mình kết duyên rất sâu với Phật, mình cũng tiêu rất là nhiều nghiệp chướng, nhưng mà không đánh lui được nghiệp. Không đánh lui ra, tại vì mình đọc không có dụng công được đâu, thành ra là cái nghiệp nó vẫn còn, nó cứ suy nghĩ suốt ngày, thành ra mình không có tin mình vãng sanh đâu. Còn cái người mà niệm Phật không, giống như là trong tâm con hầu như là không quên ngài, thì mình sẽ thấy làm sao mình nghi ngờ được, mình không quán sanh được. Đó là người ta đã dẹp cái tâm trong được, gọi là người đó là người thanh tịnh, dẹp được ở trong. Bởi vì là coi có dẹp được hay không, chứ chẳng phải là tu lâu, tu nhiều, tu giỏi, tu dở đâu. Dẹp không nổi là nó dẹp mình, đó là như vậy. Nhưng mà công đức cũng rất là vô lượng, không lâu đâu rồi cũng gặp Đức Di Lặc ra đời, ta cũng gặp à. Tại vì cái tiếng Phật hiệu này quá vi diệu nha. Này xá lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bị quốc độ. Này xá lợi Phất, ta thấy điều lợi ấy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Ngã kiến có nghĩa là mắt của Phật thấy, không phải là người thường thấy đâu. Là niệm một tiếng Phật hiệu là công đức vi diệu như vậy, và tiêu hết nghiệp chướng như vậy, mà tín nguyện trì danh là tâm thanh tịnh lắm. Là mắt của Phật thấy tới, rồi thấy tới là thấu suốt cùng tận, không phải là người thường đâu, là mắt của Phật thấy, cho nên Phật mới nói. Thị lợi là những cái điều lợi như vậy đó, là lợi ích vô biên như vậy đó, dù tán tâm cũng là công đức vô lượng vô biên mà, huống chi là nhất tâm. Mà cái điều lợi đó Phật nói ra nó vượt khỏi cõi ngũ trược theo chiều ngang, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, đạt thẳng đến các vị bất thoái viên mãn. Đấy là điều lợi chẳng thể nghĩ bàn về mặt công đức vậy. Có nghĩa là cái người có tín nguyện trì danh đó, thì Phật nói cái lợi ích nó là quá lớn. Ở trong cái cõi ngũ trược mình đó, nó sẽ vượt ra khỏi cõi ngũ trược, có nghĩa là thoát được cái thế giới Sa Bà, nó thẳng lên cái ngôi bất thoái, mà nó thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Có nghĩa là cái người tín nguyện trì danh mà tâm thanh tịnh đó, là nó vượt ra khỏi thế giới này, cái lợi ích nó lớn quá, cho nên Phật mới nói ngã kiến thị lợi đó. Lợi ích quá lớn, công đức rất nhiều mà không thể nghĩ bàn. Là một tiếng Phật hiệu mà tiêu 80 ức kiếp tội nặng thì không thể nghĩ bàn. Nó là tiêu nghiệp dữ dội lắm. Bởi vì nói là không biết ông tội gì, hãy ông chân thành niệm Phật một thời gian liền hết tội. Trời ơi, nói vậy là ham lắm luôn. Tại vì thường là tội là không có hết được đâu. Sám hối khó lắm, khó dữ lắm, không có dễ. Có những tội Phật nói sám hối không được, sám hối cũng không hết. Mà ở đây tổ nói sám hối không hết mà niệm Phật nó hết. Sám hối không hết đâu đó. Có những tội là giống như là phạm rồi là không sám hối được. Giống như là ngũ nghịch đó, ngũ nghịch thập ác, phạm là không sám hối được. Nhưng mà trong đây tổ nói niệm 84.000 câu Phật hiệu, có tín có nguyện có trì danh, tội hết mà trong thời gian ngắn. Bởi vậy là nó tiêu hết, và là ngã kiến thị lợi. Lại nữa, điều lợi này luận theo lúc lâm chung tâm chẳng điên đảo, bởi lẽ trong uế độ đối với cửa ải lâm chung thì tự lực tu hành sẽ khó đủ sức vượt qua. Cũng như mình tu thiền, mình tu mật tông, mình tu những cái môn khác, thì khi lâm chung thì mình không qua nổi đâu, tại không có Phật Di Đà tới, không có lực của Phật tiếp dẫn, mình sẽ đi đầu thai. Cũng như ngài Rinpoche của chân hiếu đó, đi tới đó phải lựa cảnh chứ không giải thoát được, phải lựa coi đầu thai của bào thai nào. Đó là ngài nói chân hiếu là cái lúc mà ta chết thì ta đi lựa, tại qua không nổi rồi sao qua được. Còn như mình đó, thì tâm mình thanh tịnh Phật liền tới trong sát na là mình vãng sanh. Đó là ngã kiến thị lợi, tại vì nó có lợi ích cho ngài lâm chung. Ngài lâm chung đó những vị cao tăng cũng đi đầu thai luôn, phải là minh tâm kiến tánh mới được, còn không mấy là đi đầu thai hết. Giống như là quốc sư mà bị cái mục ghẻ đó, tu 10 kiếp phải không đó, và đi đầu thai. Mà không phải ít đâu, những cái vị cao tăng thường là rớt hết, đi đầu thai hết, tại vì cái cửa ải lâm chung là không qua được, phải là thành thánh mới được, còn không mấy là nhờ Phật tiếp dẫn. Mà mình do tâm mình niệm Phật đẩy lui nghiệp chướng thì Phật tiếp dẫn, còn không mấy là căn lành rất rất sâu nhưng mà không vãng sanh, phải đợi một kiếp khác, đợi thêm nữa mới được. Đó là như vậy. Những người tu hành ương bướng, trí tuệ ngông cuồng, buồn tuổi, không có kết quả thì không nói làm chi. Ngay cả những người ngộ giải sâu xa, tu tập cẩn thận, tinh nghiêm, mà nếu còn một chút tơ tóc, tập khí chưa trừ thì vẫn chưa tránh khỏi tình trạng lúc lâm chung, nghiệp nào mạnh sẽ lôi thần thức người ấy đi trước, khiến cho người ấy bị đọa lạc. Cũng như là Tô Đông Pha vậy đó. Tô Đông Pha là nhập định, xong rồi đầu thai vô làm Tô Đông Pha kiếp trước là nhập định mà mất đó, chứ không phải là thường đâu, không phải là mất cái kiểu mê đâu. Là cái tâm rất sáng suốt nhưng mà cũng không qua được. Thì cũng như Ngài nói là tu rất là cẩn thận, tinh nghiêm, mà một chút cái tập khí chưa trừ hết liền đi đầu thai. Cho nên ngã kiến thị lợi thì cái câu này quá hay. Vì cái lợi ích này là chỉ có người niệm Phật mới được, người tu môn khác thì không có được, sẽ rớt hết. Bởi vì những người niệm Phật của mình nó chết rất đẹp, có tướng vãng sanh rất nhiều. Đó là nhờ Đức Di Đà. Cũng như là mới đây đó là Minh Liên. Minh Liên ở trên San Jose, mẹ Minh Liên 90 tuổi ở bên Úc. Lúc mà mất thì khuyên bà buông xả, bà chịu, nói bây giờ mẹ xả hết đi, niệm Phật vãng sanh mẹ chịu không? Thì bà chịu, tại bà ăn chay niệm Phật nhiều năm. Thì lúc đó bà niệm Phật, bà không nói chuyện, mà đứa con gái nó khuyên là mẹ niệm Phật đi, thì bà im liền, bà niệm. Niệm tới lúc mà bà trước khi chết, bà lấy cái tay bà chỉ, xong cái miệng mà nhép 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 vậy đó, không biết bà thấy Phật hay bà niệm Phật. Thì xong đó bà mới chết, chứ không có mê. Thì đem vô nhà xác để 7 ngày, đem ra người vẫn còn mềm. 7 ngày trong nhà lạnh á, đem ra người mềm mại thì bất khá tư nghi. Thì cái ông trong nhà hoàng nói, tôi chưa bao giờ thấy người nào vậy đâu, không có ai mềm vậy được. Trong cái tủ đá mà làm sao mềm, mà đem ra vẫn mềm. Mà cái đỉnh đầu của chỗ này nó đỏ ao luôn. Mà trước khi đó là cái miệng nhép nhép, có thể là thấy Phật hoặc là niệm Phật. Bây giờ hiểu nói cái người này vãng sanh rồi, mà cái mặt rất đẹp, rất là bình yên. Mà lúc mất cái môi, cái miệng khép chứ không có hả ra luôn. Thường là mất là cái miệng hả ra hết. Cái này miệng khép không cần mình trợ niệm luôn. Mềm mại, đỉnh đầu đỏ. Thì đứa con gái lúc mà sau 8 tiếng thì rờ cái đỉnh đầu nóng, cái ngực nóng. Thì nhà hoàng tới, cho nên chỉ có thắc mắc vài. Chân Hiếu nói phải đợi thêm 2-3 tiếng nữa hay đưa nhà hoàng thì mình sẽ biết. Tại vì đi sớm quá, một hồi đi niệm 2-3 tiếng cái ngực nó lạnh, cái đầu nó nóng lại bản xanh à. Nhưng mà sớm quá thành hai chỗ nóng, chẳng biết đường nào. Nhưng mà cái tướng lành như vậy đó, cơ hội vãng sanh rất cao. Mà chỉ là lúc lâm chung đó là có con nó nhắc, xong rồi buông xả, một lòng hướng Phật đó, để thấy là không có phải khó đâu. Thấy rất an ủi, rất vui đó. Mà cái chỗ này chụp hình cho Chiến Thiếu coi, nó đỏ hết luôn cái đỉnh đầu. Sơ quả mê muội khi ra khỏi thai. Sơ quả là Tu Đà Hoàng đó. Khi mà mẹ sanh ra mê một chút, chứ không phải mê lâu đâu. Bồ Tát hôn trượt lúc chuyển thân, từ ngũ ấm này sang thân ngũ ấm khác, có nghĩa là hôn mê đó. Bồ Tát mà vô cái thân ngũ ấm rồi chuyển bào thai để mà sanh ra em bé thì vẫn mê, vẫn bị mê. Trong khi ấy, há nó có dung cho mình gắng gượng làm chủ tể, mà còn lơ mơ mong được may mắn hay sao? Có nghĩa là bỏ cái pháp môn ví diệu này đó, thì ông có chứng sơ quả đi nữa, ông cũng phải mê chứ đừng có tưởng. Không phải dễ mà vô bào thai mà ông tỉnh được. Và Bồ Tát mà chưa có phải là Bồ Tát bất thoái, là Bồ Tát cao đó, thì vẫn mê. Cho nên là không gắng gượng đâu. Bởi vì Phật nói đây là lợi ích rất lớn, khi mà lâm chung ta có thể cắt ngang để mà đi giải thoát đó. Chứ không phải mà tu lâu như các ngài mà mê hoài như vậy. Thành ra là ngã kiến thị lợi, là người nào mà nghe được cái bài kinh này mà tu là người thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân á. Người thiện thì mới nghe được. Thì Ngài Lý Minh Nam nói phải 1000 kiếp thiện thì mới vô pháp hội nghe pháp được. Ông phải tạo thiện rất là lâu thì ông mới nghe kinh được, mới nghe pháp được. Chứ không phải ông muốn nghe mà nghe, tại mình phải có căn lành lắm, phải có nhân duyên thù thắng lắm. Chỉ có tín nguyện trì danh là do cậy vào tha lực và thệ nguyện từ bi của Phật, nhất định chẳng luống uổng. Phật Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt an ủi, hướng dẫn, nên tâm không điên đảo. Đó là đây là Ngài nói rõ là tâm không điên đảo là tại Phật tới, chứ không phải ông giỏi gì. Đó là Ngài nói rõ, tại vì Phật hiện tới thì ông mới không điên đảo, chứ không mấy là ông cũng không có định được, ông sẽ loạn tâm. Mà nhưng mà mình tích lũy một thời gian, mình đẩy lui nghiệp chướng, mình niệm Phật tinh tấn như vậy thì lâm chung Phật tới, mình liền không điên đảo thì tự tại vãng sanh. Tại vì Phật tới thì mình không điên đảo. À, không phải mình giỏi đâu, vậy mình đừng có sợ là lúc đó con mê sao thầy. Làm sao ông mê được Phật tới mà làm sao ông mê được? Làm sao mà ông mê được? Bởi vì người ta không lo ngày lâm chung, người ta lo cái ngày hiện tại, ta tu có tốt hay không. Bây giờ hiện tại tu không tốt, Phật không tới thì ông lo ngày lâm chung được sao? Dù có người trợ niệm cũng rất khó khăn cho ông, tại vì Phật không có tới mà, thì ông làm sao? Còn cái này là ngày lâm chung ta không lo, tại vì ta đã làm tốt cái ngày hiện tại thì lâm chung Phật tới. Bây giờ Phật tới thì không điên đảo. Phật thấy chúng sanh chịu khổ vì điên đảo tán loạn khi lâm chung, nhằm đặc biệt bảo đảm cho chúng sanh chuyện vãng sanh này, nên mới một lần nữa ân cần khuyên nhủ, hãy nên phát nguyện, bởi lẽ nguyện có thể dẫn đường cho hạnh vậy. Bởi vì Phật biết là lâm chung sẽ điên đảo, dù cho ông là thánh cũng không qua được đâu, ông sẽ mê đó. Trừ ra là phải A-la-hán trở lên, chứ không mấy những cái bậc thấp vẫn mê, những vị Bồ-Tát khác vẫn mê. Cho nên Phật mới đem cái bài kinh này dạy cho mình, tại vì Đức Di Đà tới ông sẽ không mê thì nó vi diệu cỡ nào. Nó có một cái đường giải thoát lạ lùng, không phải là ông làm được mà Phật tới. Nguyện của Phật, Phật tới thành ra ông không mê. Bởi lẽ Ngài mới nhắc đi nhắc lại đó, là hãy nên phát nguyện đi. Tại vì nguyện này có cái sức mạnh đưa tới thực hành. Là tại sao mình thích vãng sanh quá thì mình mới tin tấn niệm Phật. Cũng như bây giờ mình niệm mà mình đẩy lui được nghiệp chướng thì mình rất là muốn tu, mình ham tu lắm, chứ không phải là người ta khuyên mình hay là mình phải đặt thời khóa mình coi đồng hồ đâu. Mà không phải đặt thời khóa nữa mà phải coi đồng hồ nữa, mà con không đẩy lui được nó thì con chết thôi. Ông cứ nhớ ngày đi, ông sẽ thấy A Di Đà Phật, rõ ràng là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lại rõ ràng là A Di Đà Phật, thì ông sẽ thấy nó lặng hết cho ông coi, trong tâm nó sẽ lặng hết. Thì tự nhiên là mình thấy đường giải thoát rồi, mình thấy đường giải thoát rồi, mình muốn giải thoát thì nó lại thúc mình đi thực hành. Bởi vậy có nguyện rồi thì tu không thấy mệt nữa. Tại mình ham, mình thích, chứ không phải là mình bắt mình tu, hay là mình phải tu như vậy, mình phải làm đúng như vậy. Không phải, mình thích. Là mình thích rồi đó thì nó mới đủ sức, hay là mình phát nguyện rồi thì mới đủ sức thực hành. Còn mấy thì mình cũng có ngày tu ngày không, tại vì mình không có thích. Tại vì mình có thấy giải thoát đâu mà thích. Nó loạn như vậy mình sao mà giải thoát được? Mình đâu có thấy đường, thành ra là mình bị kẹt ở trong cái vọng tưởng đó. Vậy các ngài nó nhất tâm mà mình lại sợ cái chữ nhất tâm. Thế là mình không có biết đường. Mình rất khổ. Mà chân hiếu cũng giống vậy, ở trong đó mấy chục năm tại sao vậy không có thấy ánh sáng được? Mình phải nắm chắc chứ. Nhưng mà bây giờ đó mình niệm, không phải là mình niệm Phật thường, mà cái tâm mình không quên Ngài được, chưa gián đoạn. Cũng như mình kêu cái người nào đó mà kêu rõ quá, câu nào mình cũng kêu cho rõ, thì mình chưa có quên người đó được. Thì có người nói là, nhưng mình kêu mẹ ơi, mình phải dòm chữ mẹ cho rõ, chữ ơi cho rõ. Mình dòm hai chữ này hoài, chẳng thấy bà mẹ đâu hết trơn. Thấy chưa? Có phải như vậy không? Mình cứ lo dòm hai cái chữ này, thì chừng nào mình mới hiểu vậy? Con thấy chữ A rất rõ, chữ Di rất rõ, chữ Đà rất rõ, chữ Phật. Con thấy bốn chữ này rất rõ trong tâm con. Như vậy thì mình thấy cái bốn cái chữ đó thôi, cũng như cái đọc cái chữ mẹ ơi, dòm cái chữ mẹ ơi hoài vậy. Thì làm sao mà được? Còn người ta là bà mẹ, kêu bà mẹ rõ ràng. Hai cái đó nó khác. Khác xa, bởi vì coi cái chữ cho rõ, không thấy cái người. Cái chữ đó là mình kêu Ngài mà mình không thấy. Bốn cái chữ đó là mình kêu Ngài mà, nhưng mà giờ mình coi cái chữ đó rõ rồi quên mất Ngài luôn vậy. Thành ra tu rất khó khăn, mà cứ chấp là nghe rõ rồi là đã niệm rất là rành rẽ rồi. Cái đó là ông đọc ra thôi. Cũng như mình đi chợ đó, cái tâm mình hướng tới chợ. Mình đọc chữ đi chợ, mình đâu có cần coi chữ đi nữa là gì, chữ chợ là gì đâu có phải. Cái tâm mình muốn đi lại chỗ đó, mình đọc đi chợ là cái chuyện đó ở trong lòng mình. Nhưng mà giờ mình không biết, mình cứ coi hai cái chữ đó hoài, coi hoài chẳng thấy đi chợ gì, không thấy được cái chuyện đi chợ đâu. Thành ra là không biết sao mà mình bị mê như vậy, mà tất cả đa số mình bị vậy hết chứ không phải là một người đâu, lạ lùng. Nhưng mà cái người khác hay mình làm việc khác mình không mê, mình kêu mẹ ơi mình đâu có thèm dòm chữ đâu, kêu cái đúng liền. Mà kêu Phật ơi sao mà khó dữ vậy, phải không? Mình kêu mẹ ơi đâu có cần phải dòm cái chữ đó, cần ai dạy tôi đâu, kêu cái đúng liền à. Mà Phật kêu hoài không đúng, mà là chuyên môn nữa chứ. lại là cái thứ chuyên môn cả đời mình kêu hoài chẳng đúng, mà không biết làm sao mà kỳ cục như vậy. Kêu cái gì cũng được hết á, mà chỉ có kêu Phật là phải coi cái chữ, thế mà khổ. Không có cần coi chữ đâu, coi cái người đó. Mà hiểu không? Thì người đó liền ngự trong lòng. Cái này phải sửa, phải học chứ, uổng quá. Mà cứ dòm cái chữ không, rồi dòm cái chữ, dòm cái chữ rồi là không thấy gì cả, rồi kêu nhớ Phật thì không biết đường, tại lo cái chữ này không là mệt rồi. Các vị hiểu à, nhờ ví dụ phải không? Đó, ví dụ thì sẽ hiểu được. Cho mình đọc A Di Đà Phật không phải là dòm cái chữ đó đâu, mà dòm coi mình có nhớ được cái ngày này không, vị Phật này mình nhớ nổi không, trong tâm ý mình có liên tưởng được ngày hay không, chứ không phải là cái chữ mình rõ đâu. Mặc dù vậy cái chữ phải rõ thì mình mới dễ liên tưởng tới ngày đó. Chị Hiếu nói ngược lại, phải nói như vậy thì mới mới không chấp vô cái chữ. Nhưng mà khi mà mình muốn rõ Đức Phật đó thì mình phải niệm cái chữ này rất rõ, thì vậy mới hiểu chứ không mới chấp vô cái chữ. Niệm cái chữ này rất phân minh, nghe rất rõ thì nghe ra Đức Phật, nghe ra ngài rồi thì ở trong tim mình là có ngài rồi đó, từ ngài tiếp dẫn được rồi đó. Thì lúc nghe ra ngài rồi đó thì thấy là nghiệp chướng lặn hết trơn, không còn vọng tưởng, không còn, tại nghe ra ngài rồi, có Phật rồi, đó là vậy, bắt được ngài rồi, con đã gần ngài được rồi. Thì một câu câu vậy nghe rất rõ, nghe đập vô trong tâm Phật Di Đà, Phật Di Đà, nhìn lại vọng tưởng rất ít, phiền não rất ít. Lại còn thêm cái bài phiền não là nghiệp chướng, là nội chướng rất nguy hiểm, lại không thèm để ý nó nữa, thành ra càng ngày càng thanh tịnh. Tại vì mình hiểu được đừng để ý tụi nó, để ý tụi nó là mình niệm nó đó. Rồi để ý cái gì là niệm cái đó, để ý tụi nó mình niệm nó sẽ lớn mạnh trong người mình, thế mình không thoát được. Cho nên là dù nghiệp khảo thế nào cũng như đứa bé thơ chẳng biết, giống như nằm mơ chẳng để ý. Người ta nói ủa sao bị khảo vậy mà không biết buồn? Không biết buồn, không biết nghĩ vậy đó, giống như ngu vậy. Người ta nói xấu mà không biết giận, nó là ngu rồi, nó là như vậy đó, không thèm để ý, cũng đừng ai nhắc chuyện này, cũng không muốn biết. Thành ra là từ từ nó sẽ giảm xuống, nó quen rồi, nó coi nhẹ cái việc đời, nó gọi là buông xả. Chứ chẳng phải buông xả mà cái gì cũng ý kiến hết là sẽ buông xả được, cái gì cũng muốn biết hết, diệt qua rồi không để lòng. Cũng như là bây giờ mình họp mặt ở đây, tới thứ hai mình về quên sạch hết, chỉ nhớ Phật thôi, như vậy mới là buông xả. Còn mấy cứ nhớ hoài thì là hết tu được rồi, mà cứ nhớ ngày hôm qua hoài vậy, thì chừng nào mới tu được? Thành ra là quên sạch hết, quên sạch hết rồi sẽ không buồn nữa, mà không lo nữa. Mà nếu nghiệp nó tan á, thì sẽ vui. Thì các bác lớn tuổi đó mà bỏ xả được cái ngày hôm qua đó, các bác sẽ thảnh thơi lắm. Tại người lớn thường nhớ quá khứ, nhớ kỷ niệm ở cuộc còn trẻ, quên sạch hết thì cái tâm sẽ tự tại. Mà nếu đánh lui được cái vọng tưởng bằng cái nhớ Phật á, thì ngày vãng sanh sẽ không xa, không có nghi ngờ đâu, chắc chắn là sẽ vãng sanh. Hy vọng là ai cũng hiểu hết, hy vọng là người nào cũng nắm được hết. Có nghĩa là dòm vô cái nghiệp của mình, thấy nó, xong rồi coi cái sức Phật của mình đủ để mà đánh hay không, thì sẽ biết tiếng Phật hiệu vi diệu cỡ nào. Người không biết tịnh độ có tưởng người tu tịnh độ là không có tốt, ông không có ngờ lòng của người ta thanh tịnh như vậy. Mà các ông cứ nhiều khi chê bai tịnh độ, các ông cũng không thanh tịnh được, có cái pháp nào đưa tới thanh tịnh được không? Rất khó khăn trong cái thời này, hầu như là không có rồi. Thiền tâm có thể đưa tới thanh tịnh mà các ông không tu được đâu. Mật tâm có thể đưa tới thanh tịnh, các ông cũng không tu được đâu. Giáo môn có thể đưa tới thanh tịnh, các ông cũng không tu được đâu. mà các ông chê tịnh độ là hết đường đi rồi, nhìn lại cái người đó rớt là vọng tưởng đó, người niệm Phật rất thanh tịnh. Mật tông là phải qua ngài Đà La Lạt Ma mà học, chưa chắc gì học được, tại ngôn ngữ của ngài khác mình, không có dễ. Còn giáo môn là kinh văn, đi vào kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang mà ngộ đạo thì không có làm được. Làm sao ta làm được? Đọc Bát Nhã ta không hiểu được đâu, thấy không? Mật tông ta vô không được, thiền tông ta tu không được, tịnh độ thì ta không muốn tu thì là chết thôi. Làm sao mà lâm chung qua được? Sơ quả còn bị mê mà. Thành ra là chỉ có Phật hiện mới được. Mà như cái bát hồi nãy đó, mình thấy không? Niệm Phật không biết bao nhiêu năm, Minh Liên chưa kể, nhưng mà cái tướng lành như vậy, là ví dụ như cô Diệu Thái, chân hiếu đi trợ niệm, đó là chính chân hiếu trợ niệm. Tóc của cô bạc, mình trợ niệm không biết bao nhiêu tiếng, 8-10 tiếng, tóc mà màu đen mà, tóc biến thành đen mà, thì bất khả tư nghị, làm sao mà đen được ha? Tóc biến thành màu đen, mặt trẻ là đẹp, thiệt là đẹp, đẹp hơn là lúc chưa bệnh luôn á. Mặt đẹp lắm kìa. Thì cái sức Phật và cái sức trợ niệm đó ví diệu cỡ nào. Còn bây giờ mỗi niệm mình niệm thì cái tiếng Phật nằm trong tâm mình, thì đương nhiên nó tiêu hết nghiệp chướng cho mình rồi. Bởi vì khi mà mình ngày mai đi, hay là chiều nay nếu không có thời giờ, ngày mai chị sẽ đọc cái ngài Liên Trì coi coi, cái người lâm chung mà niệm Phật sẽ vui, ngài nói vậy đó, chứ không phải khổ đâu. Nó rất vui, tại vì nghiệp nó tan. Tại vì khi lâm chung mình dõng mãnh lắm thì nghiệp nó tan hết. Nó tan hết, Phật hiện mình vui, chẳng thấy một chút khổ gì đâu. Thì nghe như vậy an ủi quá, chứ chẳng phải lâm chung mà khổ đâu. Tại vì nghiệp nó tan thì ông sẽ vui. Bởi vậy lúc nào cũng coi nghiệp nó có phá ta hay không, chứ đừng có coi là công phu ta bao nhiêu sâu, ta tu bao nhiêu năm. Nhiều khi ta tu lâu mà không đẩy được tụi nó thì cũng như mới tu thôi, có hay ho gì đâu. Nếu đẩy được nó rồi thì mới thanh tịnh được. Mà không khó. Nhớ ngài cũng như đi chợ là nhớ cái đi chợ, chứ đừng có dòm cái chữ đi chợ. Dòm nó làm sao mà thanh tịnh được. Dạ, mời anh.
Con thầy xin phép đặt câu hỏi được không ạ?
Dạ, mời anh.
Như hồi nãy con mới vừa nghe đó, giống như thầy mới giảng là giống như đi chợ. Thì con phát hiện ra là giống như cái cảm thọ của mình á, trong cuộc sống cũng như là trong tất cả cuộc đời của mình á, mình cảm thọ và mình có những cái sở thích. Chẳng hạn như nếu mình nói tới đi chợ thì mình đã từng có cái trải nghiệm đó, và mình thích cái gì đó ở cái món gì đó, mình dễ nhớ tới cái chợ. Và nhưng khi mà chúng ta tu và chúng ta chưa có một cái sự trải nghiệm hoặc là cảm thọ về sự hiện hữu và hoặc là như thế nào đó của Đức Phật A Di Đà, thì là một phàm phu thì hay rơi vào những cái gì mà mình quen thuộc. Chẳng hạn như mình đã từng đi chợ rồi, mình đã từng thích cái gì đó thì mình hay niệm cái đó rất là dễ dàng. Mình hướng tới đó rất dễ dàng. Thì con xin hỏi thầy là thí dụ là một Phật tử để tạo cho mình một cái tâm mà mình hăng hái, mà mình rất là giống như là mình muốn đi vacation, thì mình đã từng đi vacation thì mình thấy vacation rất là vui và mình thích hướng đến đó, và mình cảm giác được mình sẽ đến đó, mình sẽ làm gì. Chứ vì vậy cho nên mình niệm nó rất là dễ. Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà, thì vì chưa được phước duyên để mà biết đến ngài, cho nên chúng ta nghe được cái sự vi diệu và cái sự vô lượng công đức của ngài, thì làm sao một người Phật tử phàm phu như con có thể tạo được cho mình một cái cảm giác phấn khởi như là mình hướng tới vacation hay là như thế nào đó, để mà một cái người phàm phu như con có thể dễ hiểu và dễ có thể hướng tới. Và khi mà con phấn khởi như vậy thì dẫn tới cái bài học kế tiếp, đó là tính nguyện hạnh một lần một phát luôn, mình niệm một cái là mình cảm thọ được. Dạ, thì có cách nào như vậy?
Dạ. Thì niệm Phật á, khi mình nghe ngài đó thì ở đằng sau đó là một niềm vui. Đó là trải nghiệm. Cũng như anh đi chợ anh vui, anh đi vacation anh vui, Chương Hiếu nghe tên của Ngài, Chương Hiếu nhớ Ngài, Chương Hiếu sẽ vui. Là bắt được luôn, bắt được cái niềm vui đó luôn, chứ không phải là xa xôi gì. Cũng giống như đi chợ vậy đó, cũng vui vậy đó, mà này vui thù thắng hơn. Mà là cảm thọ đó là có ngay tại chỗ luôn, chứ không phải là suy nghĩ trong kinh. Có phải không? Giống như mình nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm, mình thấy an ủi không? Thấy cái cảm thọ nó không? Đó là cái cảm thọ nó có sẵn như vậy, chứ đâu phải là mình xa xôi với Phật. Khi mà mình nghe tới Đức Di Đà đó, tại vì mình chưa đọc kinh nhiều, chưa nghe kinh nhiều, có thể niềm vui mình ít. Các vị nào mà thân mật với Ngài lâu năm á, nghe là nó nổi da gà lên hết, không phải thường đâu. Nó vui như vậy. Còn chẳng phải vui thường, mà nó là một cái sự bình an của vui. Chẳng phải cái vui của thế gian, mà nó rất bình an. Mà nó đẩy luôn được nghiệp chướng, thì thành ra là pháp hỷ sung mãn rồi. Nó không phải vui đâu. Tại vì khi mình nhớ Ngài đó, là ở đằng sau đó là một cái niềm an ủi, một cái sự bình yên, một cái sự pháp hỷ, một cái sự vui. Thì cái vui đó là nó còn hơn cái vui đi chợ nữa, là mình nếm được cái vị vui đó, chứ không phải đợi đi chợ đâu. Có phải không? Phải giống chuyện đi chợ không? Y chang chuyện đi vacation thôi, nhưng mà phải nghe rõ vị Phật đó, thì cái đó nó mới sanh ra.
Con không biết có mạo nhận hay không? Khi mà con những năm trước đó, con có nghĩ đến đó, con có nghĩ tới là mình là phàm phu, mình có những ngũ dục lục trần mà mình cảm thọ và mình trải nghiệm. Thì khi mình nghĩ tới những cái đó, đó là mình rất là dễ tới liền, hướng tới liền. Thì mình phải tạo cho mình làm sao đó, mình phấn khởi khi mình nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà con cố gắng hướng tới như vậy thì con tìm nhưng mà con không biết là con có bị mạo nhận hay không. Thì khi mà giống như con cố gắng có những cái tính hạnh nguyện chắc chắn, nhất là tính nguyện chắc chắn, thì con cảm giác như là có một cái gì đó rất là vi diệu xảy ra trong cuộc sống. Giống như mình cảm giác như phước tăng trưởng một cách lạ lùng, mà con thấy như là một cái tia sáng vậy. Giống như tuy rằng mình chưa cảm thọ hết được, nhưng mà mình thấy được một cái tia sáng đó, thì con lại nắm vào đó để mà cho là một cái sự cảm thọ, là một sự phấn khởi. Cho
nên con... Đó là niềm vui, nó là pháp hỷ đó.
Dạ. Yeah. Là con có
pháp hỷ. À, pháp hỷ á, khi nó tới mình đừng có để ý nó. Cũng như mình đi chợ mình vui rồi vui, chứ đừng để ý cái vui của đi chợ, tại để ý nó sẽ hết vui. Anh cảm nhận nó rồi thì anh sẽ mất Phật, thì cái đó nó sẽ hết. Còn cái kia là nó tới, người ta cứ nhớ Phật hoài, thành ra nó còn hoài vậy đó. Còn mình đã để ý tới nó, mình có cái cảm thọ đó, mình rất là có niềm vui, mình có cái trí tuệ trong đó nữa, mình có ánh sáng, mình có những cái sự yên ổn, thì mất Phật rồi, thì cái đó nó sẽ hết. Còn cái kia là không để ý tới nó, tại nó là phải như vậy. Như mình đi chợ thì mình sẽ có niềm vui, mình hân hoan, mình muốn mua cái gì mình mua, nhưng mà mình để ý tới là mình sẽ mất. Thành ra là đừng bao giờ để ý tới nó. Mặc dù nó vui, bữa nay nó vui, vài ngày mai nó sẽ vui kiểu khác, kệ nó. Mình không phải là quan trọng cái chuyện vui, mà quan trọng là nghiệp chướng nó không có trong thân mình, nó không có tới đây khảo mình. Tại vì mình nhớ được Đức Phật đẩy lui tụi nó, thì là cái phần bản sanh nó nắm chắc ở trong đó rồi, thì mấy cái khác không quan trọng. Mấy cái vui này nhỏ lắm, mai mốt về Tây Phương nó mới dữ dội. Cái này là một chút, gọi là hoa thơm cỏ lạ một chút thôi. Đừng để ý nó, để ý nó sẽ không vui nữa đâu, tại vì quên Phật là nó sẽ hết vui. Một hồi nó sẽ suy nghĩ cái niềm vui này sao không ai có hết, sao mà mình thương chúng sanh quá, phải đi làm pháp hội, phải làm như nó dẫn một hồi là nó rối beng hết, cũng là do cái niềm vui này mà ông suy nghĩ dữ vậy, ông muốn làm bao nhiêu thứ, thành ra hồi ông mất Phật luôn, gọi là móng tâm chạy theo trần cảnh rồi, cũng là do pháp hỷ mà làm hư hết. Bởi vì khi có pháp hỷ rồi muốn đi xây chùa thì Ngài Ấn Quang nói là không vãng sanh luôn, không vãng sanh được. Tại vì đã móng tâm như vậy thì tu một chút nó vui, là móng tâm nữa thì không bao giờ mà thanh tịnh được. Phải dẹp cái móng tâm nó đi, rồi là lặn đi, chết đi, giống như vậy đó. Chết cái tâm nó đi, Thành ra là các ngài đã nắm vững thì các ngài dù cho có khởi cái pháp hỷ nào cũng bình thường thôi, chứ không có không để tâm thì thành ra nó không bị kẹt. Còn máy đó một hồi là sẽ rất là lăng xăng luôn, không định xuống được. Tại vì cái tâm bồ đề mình có sẵn ở trong thế là nó đó là như vậy. À, mình phải đi nói cho người này nghe, mình phải đi nói cho người kia nghe, tới chừng nói người ta không nghe mình lại bị rắc rối, mình lại khổ. Thành ra là nó là pháp vui mà mình không biết, thành ra là không có để ý, kệ nó vậy mà nó có hoài, nó sẽ tới rất thường xuyên. Dạ. Cũng là do mình niệm Phật đúng mức mà nó ra, chứ không vậy. Bởi vì niệm Phật đúng mức, không có vọng tưởng, không suy nghĩ, không có bị nội chướng, mà như đứa bé thơ vậy, không có phải sắp đặt cái gì cả. Tại vì nghiệp nó đã ngủ hết rồi, ta đã vui rồi, ta ở chỗ này ta cứ niệm Phật là xong, cái đời mình là xong rồi đó. Thì các ngài nói như cái bài giảng trước như Hiếu nói đó, như vậy là xong rồi, cuộc đời này là xong, ông sẽ giảng sanh. Còn nếu mà ông sanh cái tâm nào vô đây là ông nguy hiểm, đừng sanh cái gì vô đây, đừng có thêm bớt gì vô đây, thì ông sẽ yên ổn. Còn mấy một hồi nó đi lạc đường, dạ. Dắt mình đi lạc đường á. A Di Đà Phật. Dạ, anh mời anh.
Sau khi nghe lời dạy của thầy vừa qua thì theo lẽ là con không nên hỏi câu này nữa, tại vì đã nên buông hết, không cần phải hỏi nữa. Nhưng mà con có nghe về đới nghiệp vãng sanh đó thầy, thì hồi nãy thầy nói là nếu mà chúng ta niệm Phật mà niệm Phật chứ không phải niệm chữ Phật.
Rất đúng, rất đúng.
Dạ, thì nếu mà tâm tán loạn thì vì cái công đức vô lượng của câu Phật hiệu thì chúng ta giảm được, có thể diệt tội nhưng mà không có thể nào vãng sanh. Liên quan đến việc mà đới nghiệp vãng sanh, có phải chăng khi mà như hồi nãy thầy giảng là phải diệt sạch tội, và chỉ có một cách diệt sạch tội là niệm Phật là chân thật, đúng không?
Thầy nói không rõ là một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ước kiếp tội nặng, niệm 100 năm tội tiêu có một chút, tội chưa tiêu rất nhiều. Có nghĩa là khi mình niệm là mình diệt cái tội, là nó không phá mình, là nó ngủ đi thì mình mới đem đới nghiệp được. Là nó ngủ rồi, nó còn một đống ở trong đó rất nhiều, nhưng mà nó ngủ hết rồi, nó không phá mình nữa, thì Phật đón mình đem hết cái bao nhiêu nghiệp đó mình đi, gọi là đới nghiệp. Chứ không phải là mình sạch hết nghiệp. Mình sạch hết nghiệp là phải là Phật mới sạch hết nghiệp, Bồ Tát vẫn còn chút đó, nghiệp thì không sạch hết mới đới được. Đới là tại vì nó ngủ rồi, mình niệm Phật gọi là mình đuổi nó đi hết, chứ không phải là mình diệt nó hết được đâu, mà nó ngủ hết, nó không tới quấy rối mình thấy lòng rất thảnh thơi, rất thanh tịnh. Tiếng Phật hiệu rất phân minh, nó không tới, tại vì mình nghe rất rõ thì mới được. Thì như vậy là nó ngủ hết, thì ngài Lý Minh Nam gọi là mình che cái chén cát lại, nó không đổ cát ra ngoài, thì mình mới đi. Còn không mấy đó là ngài Ngũ Ích nói nó sẽ chướng ngược lại mình, nó sẽ rất là chướng ngại. Bởi vì mình thức dậy là thấy nó chướng liền mà. Mình để ý đi, nó chướng mấy chục năm nay rồi, mà kiếp trước vô thủy nó chướng mình, mà một ngày là mình niệm Phật hình như là không thấy nó nữa thì mình vui cỡ nào. Nó tạm thời nó ngủ chừng 5 phút thôi, mình sẽ thấy pháp này quá vi diệu, ở trên đời đâu có ai dạy mình làm gì được, mình hết khổ rồi. Đó là như vậy đó. 5 phút thôi là mình sẽ thấy pháp này quá vi diệu, có cái pháp nào bằng được đâu, thì cái tính tâm mình mới lên tới mây xanh luôn. Là tại vì mình đã thực hành được rồi. Còn mấy mình không hiểu sao mà nó vi diệu dữ vậy. Con niệm vẫn phiền não thì không thấy vi diệu. Gọi là đới nghiệp là tại nó ngủ hết cái nghiệp rồi. Giống như mình cất trong tủ, mình cất hết khóa lại vậy, đem cái tủ đi. Nhưng chẳng phải là, không phải là mà như các ngài A-la-hán là hết nghiệp đâu, mà nghiệp rất nhiều, nhưng mà nó không phá mình nữa mới đới được chứ. Còn nếu mà nó phá mình thì đới không được đâu, nó sẽ đem mình đi. Hiểu không? Cho nên là vãng sanh hay không là mình tự biết, chứ không phải là hy vọng đâu. Mình coi mình thắng nó nổi hay không. Yeah. Mình tự biết.
Từ lúc kỳ trước đó, thầy con cũng xin cảm ơn thầy hôm nay nhắc lại từ kỳ trước về cái câu hỏi của con về cái việc mà từng khắc chiến đấu với vọng tưởng.
Ừ. Cái đó mấy năm trước rồi đó.
Dạ, mấy năm trước thì dạy con vẫn còn nhớ hoài. Thì hãy quên nó đi đó, để cho nó tự quê rồi nó chạy đó. Thì con thấy rất là hữu hiệu. Và con thấy xin tri ân thầy.
Cho nên đó là bây giờ nói thêm là không để ý tới nó, không có sợ nó phá rối mình, không có nghĩ tới phải đuổi nó đi. Tại vì nãy Trương Hiếu nói đuổi nó đi là lý thuyết nói như vậy, mà lúc thực hành đó không có muốn đuổi nó đi, không muốn dòm tới nó, không muốn làm bạn nó, cũng không thân với nó, mà chỉ thấy Đức Di Đà hiện tiền thì tự nhiên nó mất. Nó là pháp tự nhiên. Nếu mình để ý đuổi nó đi đó, thì mình sẽ không bao giờ đuổi được. Mình phải dẹp vọng tưởng như thầy giảng, mình phải dẹp vọng tưởng với vãng sanh. Thì mình để ý tới sao vọng tưởng nhiều quá, thế là mình rớt. Mình đừng để ý tới nó, mình cứ nghe rõ Đức Di Đà của mình. Đức Di Đà mà ngự trong lòng mình dòm không thấy nó chứ đuổi gì, không thấy mà đuổi gì. Nó tới rồi thì không đuổi được, không thấy mới được. Hãy thấy nó rồi đó thì không đuổi được đâu. Thấy nó rồi là mình bạn nó rồi, quên Phật rồi. Còn cái kia thấy Phật rồi thì không có nó, không có nó mà đuổi cái gì. Nếu mà muốn đuổi nó là quên Phật nữa. Thành ra Phật hiện tiền hoài chẳng thấy nó khỏe quá. Gọi là đuổi nó đi, chẳng có đuổi gì đâu. Nó có tới đâu mà đuổi, nhưng mà cái chữ giống như là đã đánh được nó đi mất rồi. Chẳng phải đuổi. Bây ngày Hư Vân nó đừng đụng tới nó, đừng để ý tới nó thì nó sẽ mất. Đại khái là mình để ý tới Phật cho kỹ đó, giống như cái chuyện đi chợ mà nó canh cánh trong lòng đó, thì mình sẽ mất hết những việc khác tự nhiên. Còn mình nhớ việc khác hồi nãy giờ sao mình quên hết những việc khác thì mình lại nhớ rồi. Bây giờ mình muốn quên thì nó sẽ nhớ, mình muốn đuổi đi thì nó sẽ hiện tiền. Cái này là mình không thấy được nó, thành ra là mình sẽ thoát. Tâm nó khó lắm á, bởi vì mình biết là mình đang im lặng thì mình đã nói chuyện rồi đó. Tại cái chữ im lặng đó thành nói chuyện rồi đó. Khó lắm luôn. Mình biết mình đang thanh tịnh, cái biết đó là vọng tưởng rồi, đã hết thanh tịnh rồi. Bởi vì biết vô là phá hết rồi. Tôi thanh tịnh quá thì ông nói cái câu này ra đã hết thanh tịnh rồi, tại nó loạn rồi. Cái câu tôi thanh tịnh đã loạn rồi đó. Bây giờ không biết mình thanh tịnh là nó mới thật sự là pháp vui. Chẳng để ý tới thanh tịnh là gì, thế là miễn có phiền não mình thanh tịnh rồi. Mà để ý tới là liền hết. Bởi vì để ý tới gọi là loạn tâm. Không để ý thì như đứa bé thơ vậy đó. Vậy mà Phật hiện tiền là được. Bởi vì tu riết rồi không có nội chướng, không có phiền não, không có gì hết, bỏ xả hết. Rồi học nhân quả rất kỹ. Rồi còn biết được là cái nghiệp ở quá khứ đã tạo, bây giờ nó sẽ sạch. Thế là vui quá, tại sao pháp gì mà vi diệu vậy. Lỡ tạo cũng không sao, nó sẽ sạch hết, miễn sao ông ráng tu. Thành ra là vui không? Đó là chân sám hối đó.
Con có thể xin phép thầy dạy thêm. Tại vì khi mà con nói là khi mà một người càng lớn, càng học hỏi kiến thức, và nhất là trong một cái xã hội thời nay, thầy là một cư sĩ, là người phàm phu, thì con cảm giác như khi mình tiếp nhận những cái kiến thức thêm á, thì tự nhiên cái đầu óc của mình nó rối lên. Nó giống như là mình càng suy nghĩ, tính toan tính nhiều, thì con thấy nó có một cái sự nguy hiểm. Con thấy nó có một cái gì đó nó làm cho mình phiền hà, và mình chấp trước, và mình toan tính. Thì con mới phát hiện ra là cái đó là giống như là mình dùng cái sự đầu óc phàm phu của mình đó để mà toan tính cho cái sự đời của mình. Thì con xin phép thầy dạy cho con có cách nào mà con có thể sống với cái sự tiếp nhận thêm những kiến thức mà không để cho nó hại mình, bằng cách là nó hút mình vào. Chẳng hạn như khi mình có một cái kiến thức hoặc cơ hội gì đó, tự nhiên mình toan tính để mình trục lại trừ trong cái cơ hội đó. Nhưng mà khi mình toan tính như vậy thì con thấy tâm của mình
đúng rồi.
Rồi nào là muốn cái này, muốn cái kia, rồi tham sân si nó
đúng rồi.
Sự tham vọng nó nổi lên thì con lại thấy nó là nguy hiểm.
Nó là chạy theo trần cảnh
đó. Nó lại nguy hiểm. Con thấy nó nguy hiểm quá, con muốn chạy ngược. nên con chạy ngược thì nó lại bắt đầu nó cái tham nó bắt con chối con lại nó muốn, cho nên có cách nào thầy giúp con đỡ?
Có nghĩa là anh dòm thấy được cái lợi ích của nó lớn quá thì anh mới dùng tâm vô, mà vô đó anh lại bị rối, thì anh tin nhân quả. Có nghĩa là nếu không có nhân á thì anh có cố gắng cũng chẳng thành quả đâu. Anh phải đủ phước, anh có đủ phước á anh không thèm suy nghĩ tới cái quả dẫn tới đó. Anh dám tin không? À, dám tin thì không suy nghĩ nữa. Nếu anh không đủ phước á, anh có cố gắng nó cũng không tới nổi đâu. Mà anh đủ phước rồi đó thì anh sợ gì mà nó không tới.
Vâng, có lúc con rối quá, con thấy nguy hiểm quá, con sợ quá, rồi con mới nói thôi, nay con không tính nữa. Con nói, con bây giờ con giao cho quý ngài tính cho.
Kết quả anh giống nhau.
Đúng vậy.
Kết quả vẫn là vậy.
Con không tính
mà. Nó nhẹ nhàng.
Mình nhìn lại những gì xảy ra, mình nhìn lại mình thấy trời ơi cái đó hay quá, nếu mình tính là chắc không ra cỡ đó đâu.
Mình tính thì mình mất công phu mà mình mệt, mà mình khi mình tính mình nghĩ là mình tài ba, mình giỏi, mình tính ra nguy hiểm, còn cái này là phước của mình. Mình không đủ phước mình tính mấy cũng chẳng ra được. Thành ra là nhân quả tuần hoàn, các ngài hiểu được nhân quả thành ra tự tại là không suy nghĩ, có bao nhiêu phước thì nó tới, mình thấy, không có phước mình cũng thấy nữa. Có bao nhiêu nghiệp nó tới mình cũng thấy nữa. Nhưng mà mình thấy nó không phải là vấn đề quan trọng, tại vì ở quá khứ mình tạo mà. Mình cứ Phật, không biết ông là hoàn cảnh gì, điều sanh Tây Phương, tại vì ông là Phật. Còn bây giờ ông tính rồi nó sai biệt, một người một phước khác nhau, giàu, nghèo và cái cơ hội sống khác nhau. Cái đó không quan trọng, quan trọng là ông có Phật hay không. Còn bây giờ mình tính đó là mình đạt đường rồi. Mình tính rồi phước mình cũng như đó à, chẳng hơn được.
Thì giống như trong hiện tại đó, coi như mình lật qua trang mới, trang cũ có những gì xảy ra cứ để nhân quả tính được.
Đúng như vậy, anh vẫn là anh à.
Dạ, cảm ơn thầy.
Phước của anh còn y chang vậy. Vẫn như vậy thôi. Đó là không suy tư, vẫn sống trong cõi đời. Phước là thấy rõ, mà phước đừng mê nó, phước nhiều nguy hiểm lắm à. Thành công nhiều rất nguy hiểm. Thành ra người ta cũng bình thường luôn. Mà khổ quá cũng nguy hiểm nữa, khổ quá không có tu được. Thành ra là phải nhìn thấu nó rồi tu. Bây giờ nhìn thấu cái nhân quả đó. Nhìn thấu nó. Mình có phước cỡ nào là phải coi tiền kiếp, chẳng phải kiếp này đâu. Chẳng phải mình giỏi gì đâu. Rồi nó tới thì mình không chạy được chứ. Bởi vì là làm lơ. Nó tới mà chạy làm chi, chạy sao mà được, làm lơ vậy nó khỏe. Còn nó tới mà muốn gỡ nó ra đó thì là gỡ không nổi, lại khổ, lại nội chướng. Nội chướng lại sanh bệnh, không tu được, lại học Phật không có được lợi ích. Là tại vì anh muốn gỡ cái vấn đề rối nó ra. Rối tới không gỡ, phải tin nhân quả. Phải tin nhân quả. Không gỡ, nó gỡ hồi nào chẳng hay. Không gỡ nó cũng vậy thôi. Bởi vì nhiều khi cái chuyện rối mà lòng mình không có để ý, thấy nó nhẹ bâng, có gì đâu rối. Còn mình sợ mình ngu quá, tan hiếp mình hay gì, mình cứ suy nghĩ thế là mình rối. Cũng là cái chuyện đó, nhưng mà mình không rối là tại vì mình không quan trọng nó nữa. Mình hiểu được nhân quả. Cũng như Trần Hiếu nói, kiếp trước mình chửi người ta, kiếp này phải bị người ta chửi lại, thì chửi, chửi vậy nó mới hết nghiệp mình. Mình nhìn qua cái kiểu khác. Còn bây giờ chửi mình là mình buồn liền, thì mình nhìn cái kiểu của cái kiếp này thì mình sẽ khổ. Chửi như vậy mình sẽ tiêu nghiệp chướng, mình mới trả được cái nghiệp ở lần trước. Thì như vậy thôi, tới chừng mình trả hết rồi không chửi nữa, thật là như vậy đó. Còn nếu mình năn nỉ cũng chửi à, tại vì ông còn thiếu nợ mà. Làm sao mà ông chạy được. Cũng như Đức Lục Tổ đó, người ta tới chặt cái đầu của ngài đó, ngài ngồi sẵn vậy đó. Thì ông đó ông chặt, chặt không đứt. Thì ngài nói, ta kiếp trước thiếu tiền chứ không có thiếu mạng. Đâu có lấy mạng được. Tiền ta để đó thì lấy đi. Để đó cái vị ta lấy đi. Chặt không đứt á. Mà đó là tại ngài là tổ rồi. Thì ngài nói lấy tiền mà ngài còn chỉ cái chỗ trốn nữa. Tại vì nếu mà biết mà ám sát ngài thì ông không xong đâu. Ngài chỉ cái chỗ trốn rồi trốn đi. Rồi bao nhiêu năm hãy trở lại làm đệ tử. Sau này cái vị đó làm đệ tử lớn của ngài. Đó là nhân duyên quả báo. Bây giờ không có thiếu nợ mạng thì không có đòi mạng được đâu. Còn thiếu nợ mạng thì chạy đi đâu. Thì là phải trong tâm là Phật không. Chứ làm sao bây giờ. Thì vậy là sẽ thấy được giải thoát đó. Giải thoát là tại mình thông cái vấn đề đó rồi. Chứ không phải là mình dùng cái trí phàm mình vô mà rắc rối cho mình chết. giống như người khờ vậy mà thanh tịnh. Bởi vì các ngài đó mình thấy sao không có than gì hết trơn vậy, cả đời bao nhiêu nghiệp mà sao các ngài im hoài vậy? Tại vì các ngài không để ý tới nó đâu, các ngài tâm thanh tịnh, mặc dù là cũng nhiều nghiệp chướng lắm mà đâu thấy gì đâu. Còn mình có một chút là mình làm cho nó lớn lên. Thế khổ vậy. Bỏ nó đi sẽ không bị bệnh. Còn mấy tu riết nó bệnh đó, mà người ham tu nó cũng bệnh nữa đó. Ham tu quá, đòi hỏi nhiều quá, thế là nó bệnh. Cái người đòi hỏi nhiều là cái người phiền nhất luôn, không thanh tịnh được. Cái người mà cứ chẳng hỏi dẫn gì, cứ bình thường niệm Phật vậy mà thanh tịnh. Đừng để nội chướng, sẽ tu được. Nam Mô A Di Đà Phật.